nhưng mà hai cái đó không khác biệt, hai cái đó chỉ là hai phương tiện, là một là mình đi xa lửa, là hai mình đi tàu bay, nhưng mà điều một mục đích thành Phật cũng chỉ để độ chúng sinh thôi, cho nên lấy Phật làm đối tượng cũng chỉ vì mục đích độ chúng sinh, mà lấy chúng sinh làm đối tượng cũng chỉ để thành Phật, tại vì chỉ có Phật mới lấy chúng sinh làm đối tượng. Thành Đức Phật là người có đầy đủ trí tuệ và từ bi, cho nên lấy chúng sinh làm đối tượng tu hành, tức là bắt đầu phát khởi được từ bi và trí tuệ đầy đủ thì tương dương thành Phật. Người nào mà thực hiện được cái pháp vì chúng sinh trọn vẹn thì người đó trở thành thánh hay thành Phật. Cho nên lấy chúng sinh làm đối tượng cũng chỉ để cầu thành Phật, cầu thành Phật lấy Phật làm đối tượng cũng chỉ cầu độ chúng sinh. Cho nên Bồ Đề Tâm nó có hai ý mà nói là nguyện thành Phật và độ chúng sinh, tức là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Thành Phật không hoàn mục đích độ sinh, nếu thành Phật mà chỉ để cho người ta thờ thôi, Đức Phật không thành. Thành Phật có một cái giá trị thiêng liêng thì Đức Phật mới tu cái pháp đó, tức là cái pháp là trí tuệ từ bi viên mãn đầy đủ. Cho nên ngài thành Phật chỉ độ chúng sinh, cho nên Phật tử đại thừa, người mà tu đại thừa Phật pháp thì lý gọi là đại thừa, bởi vì tư tưởng độ sinh cho nên gọi là đại. Nhưng tiểu thừa là chỉ mình thôi, hay là cao lắm là những chúng sinh hữu duyên hiện tiền với mình thì có thể phải độ được. Đại thừa là phải độ tận chúng sinh. Trong đại thừa mình thường tu, mình thường phát nguyện theo các vị Bồ Tát của đại thừa, mình thường tục mình nói là chúng sinh vô biên thì mình độ, hay là mình nói rằng là phải độ hết thảy chúng sinh, đã đẳng giữ chúng sinh tai cộng Phật tạo cái gì phải mình và chúng sinh ấy. Thì khi mà nói những cái chuyện mà độ nhất thiết chúng sinh ấy, mình thấy ở tôn giáo không có một tôn giáo nào đề cập đến chuyện độ nhất thiết chúng sinh. Chẳng hạn như giờ mình nói tất cả các tôn giáo có thượng đế, thượng đế cũng chỉ độ nhân loại thôi chứ không có độ chúng sinh, nhân loại thôi, và thượng đế cũng không có độ tận, tức là chỉ có một số nào đó được lên trên thiên đường và một số nào đó xuống địa ngục chính cực chính hẳn. Khi mà cái ngày phán đoán nó đến, cái ngày mà nghĩa là xử phạt, thì người nào có thiện thì người đó lên thiên đường, người nào bất thiện thì nó sẽ được chính thiện. Nhưng Phật pháp thì không như vậy, Đức Phật thì đòi phải độ tận chúng sinh, chúng sinh chứ không phải chỉ con người không thôi, chúng sinh đây là muôn loài, các loài khác ngoài loài người mà độ tận. Mà tại sao dùng cái chữ độ tận chúng sinh? Độ tận chúng sinh có nghĩa ý gì? Chỉ là sao to vô lớn để mà phô trương một cái đạo đức nào đó, hay là nó có một cái hàm ý gì khác? Nó không phải đau đau vô lớn không đâu, nó có cái lý của nó đằng sau. Là bởi vì đi văn lãnh cứ nói thiện là nghĩ cho người, nhưng cũng có khi mình nghĩ cho người mà vẫn bất thiện. Chẳng hạn thì bây giờ mình nghĩ cho cái chùa mình nghĩ cho Phật tử của mình, tức là mình cũng nghĩ cho người nhưng mình nghĩ cho mình, nhưng mà vẫn chưa hẳn là thiện, bởi vì mình nghĩ cho mình thì tự nhiên mình sẽ làm hại cho người. Thì bây giờ mình nghĩ đây là Phật tử chú Vân Tích thì mình không có muốn Phật tử chú Vân Tích dính líu với cái chùa nào khác hơn, thì như vậy thì nghĩ nó cũng sinh ra một cái ý đó, như vậy. Hay là chẳng hạn thì bây giờ ông Hitler ông yêu thương Vân Tích lắm, thì đối với Đức ông là người hùng, nhưng đối với Do Thái, đối với toàn thể Âu Châu thì là hiểm họa với một cái tinh thần gọi là nationalist cực đoan như thế, là hiểm họa với dân tộc khác. Thế cho nên khi mình nghĩ cho người mà cái người đó vẫn nằm trong phạm vi của ngài, tức là dân ta, chùa ta, đạo ta, nhà ta, thân nhân ta cũng vẫn có cái ta nằm trong, mà vẫn có cái ta nằm trong thì phải có cái tha, tức là cái khác ta, mà cái khác ta luôn luôn là nhân của cái ta, của những cái dục vọng cho cái ta như thế. Như vậy thì cái người mà khởi thiện pháp đúng nghĩa, người đó phải không có mạnh mẽ, tức là đối với ai cũng khởi thiện, mà khởi thiện cho đến tinh thần không có ngã trong đó, tức là không có nhân dân ta, không có không có đạo ta, không có tín đồ ta, không có ta, mà là hết thời chúng sinh. Nghĩa là đối với kẻ khác, kẻ thiện, đối với kẻ nghịch, kẻ thuận của mình, đối với người tin Phật và người không tin Phật, đối với người nào đi chăng nữa, đối với chúng sinh nào đi chăng nữa, Đức Phật cũng phải cố gắng độ họ, không bỏ. Đối với tất cả người nào cũng khởi tâm tốt, tâm tốt nó không có giới hạn, cho nên nó hết thời chúng sinh. Bởi vì nó hết thời chúng sinh như vậy, mình biết rằng là nó có một cái sự vô phân biệt và bình đẳng. Bình đẳng có nghĩa là người thân cũng như người xa đều độ, người thương cũng như người ghét đều cứu, cho nên bình đẳng. Cho nên mới nói tiếng là trực tiếp, trực tiếp chúng sinh, độ tận chúng sinh, tức là bình đẳng thôi. Tức là mình coi mình không có phân biệt thương ghét trong đó, tức là thương ghét thì đều độ, là bình đẳng, vô phân biệt, tức là không có phân biệt chúng sinh nào và chúng sinh nào nữa, mà chỉ thấy chúng sinh là đáng độ. Là mà độ đó không cách gì khác hơn là khai mở cho họ trí tuệ từ bi sẵn có. Khi có trí tuệ từ bi thì họ nhận chân sự thật, thì có họ khả năng làm thiện, và với khả năng làm thiện, với cái khả năng nhận chân sự thật thì họ được thanh tịnh, họ được an lạc. Cho nên vì như thế mà trong Phật pháp tôi nói là độ nhất thiết chúng sinh. Thì người nào độ nhất thiết chúng sinh, tức là phải cái từ bi của họ không có phân biệt, tức là cái từ bi nó bình đẳng đối với chúng sinh, vô phân biệt đối với chúng sinh, thì cái từ bi như vậy gọi là từ bi không có giới hạn. Cái tốt nó không có giới hạn, cái tốt nó không làm phiền ai, cái tốt nó không gây hại cho một người nào hết, cho nên nên độ tận chúng sinh. Mà người nào có cái tốt như vậy và có một cái trí tuệ để mà cứu giúp hết thời chúng sinh như vậy, thì cái người đó được gọi là Phật. Cho nên vì như thế cái yếu tố là phải độ chúng sinh mới được gọi là Phật. Còn nếu cái thiện của mình chưa đủ như vậy, thiện nó chưa đủ để gọi là Phật, chưa đủ để gọi mình là Phật. Mà cái thiện chừng nào mà nó vô phân biệt, tức đối với kẻ ác mình cũng thương xót, đối với kẻ thiện mình cũng thương xót, đều cứu giúp, như là lương y đối với lại bệnh nhân vậy. Thế là bệnh, dù bệnh nặng dù bệnh nhẹ đều cứu chữa. Cái văn khoản đó là bệnh người nhẹ không thèm chữa, bệnh kia nặng mới chữa, hoặc là bệnh người nặng lắm không thèm chữa, bệnh kia nhẹ mới chữa, mà là ai cũng chữa. Thế người nào chưa có đầy đủ trí tuệ và từ bi thì người đó còn có đau khổ chẳng hạn. Mình nghĩ mọi cái đau khổ có cái tiềm não của mình có rời mình ở đâu, khi nào cũng do vì ta mà khổ. Ta khổ mà, chứ đâu phải cái gì khổ. Tôi khổ, tôi buồn, chứ đâu phải cái gì khổ, cái gì buồn đó. Cho nên chính có cái tôi đó thì tự nhiên có đủ cái khổ, cái buồn, cái phân biệt, cái xấu. Mà rời cái tôi nó đi thì nó mới có cái trạng thái của cái sự an lạc. Cho nên chính vì vậy mà mình có thể thấy là vào cái dịp khi mà Đức Phật mới hiện hữu ở nơi đời, mới xuất hiện ở thế gian lần đầu tiên, thì Đức Phật đã bảo ngay với mọi người như vậy bằng cái câu nói khi ngài giảng sinh: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tức là trên trời dưới đất chỉ có một mình ta. Nếu dịch cái chữ ngã nó ra, ngã nó là ta, chứ hắn thì gọi cái tôi nó là ngã, chứ đâu mình gọi là tôi hay ta. Thì có nhiều người hiểu lầm mà cho rằng là trên trời dưới đất chỉ có Đức Phật và độc tôn. Đức Phật đó là thằng bé đó, là thái tử đất tật tất đạt đa. Nếu đúng như vậy thì mình hiểu sai Đức Phật. Tại vì Đức Phật bảo là tất đạt đa vô ngã, chẳng có cái gì ở cái thân hình này gọi là tất đạt đa hết. Cho nên khi Đức Phật nói là chỉ có cái ngã độc tôn, nên là Đức Phật nói cái ngã gì? Tức là Đức Phật nói đến cái bản thể. Cái bản thể đó của Đức Phật và của chúng sinh nó đồng, nó đồng với nhau, nó đều vốn có sẵn trí tuệ và từ bi đầy đủ. Cái đó mới thực là ngã. Còn cái ta mà mình thường dùng cái đó, mình nhận nó là ta, cái ta nó gây cho mình phiền não, gây cho mình mất trí tuệ, gây cho mình hết từ bi. Cái ta đó là ta gì? Ta đó mình gọi là cái gì là tôi? Thân tâm là tôi. Tâm tôi là cái gì? Tâm tôi là cái ý nghĩ của tôi. Thân tôi là cái gì? Đây này, đầu mình, tay chân. Hai cái đó hợp lại gọi là tôi. Nhưng khi Đức Phật hỏi là làm thế nào mình biết đó là tôi, mình bảo là dễ, bởi tôi là chủ. Trong bao nhiêu cái hình hài này, tôi biết hình hài Tây mới là tôi, bởi tôi bảo sao nghe vậy. Thì giờ tôi nói chứ mấy cái hình hài kia, hình hài kia đâu chẳng nghe. Nhưng tôi nói tôi, giơ tay lên, tôi sẽ giơ. Bỏ tay xuống, tôi sẽ bỏ. Ở gãi đầu thì tôi gãi. Bảo sao thì cái thân này làm vậy, bởi tôi là chủ nó, và nó là tôi. Nhưng Đức Phật thật sự hẳn. Khi tôi giải một lần không biết cái băng giải mở đạo vào đời đó, nhưng chưa hẳn, mình đâu có làm chủ không hẳn. Nếu mình nghĩ kỹ, hôm nay tôi mà cách đây 20 năm về chùa này tóc đâu có sói gì vậy. Mà bây giờ tôi có bảo nó là đừng có sói, nó cũng vẫn sói. Mai nó vẫn đụng như vậy. Có thể sang năm mọi người đây nếu thấy tôi trở lại, tôi sẽ không cần phải cạo đầu nữa, nó sẽ bóng lưỡng, nhưng mà tôi đâu cưỡng lại được. Rồi vài năm sau thấy tôi sẽ thành cụ, tôi sẽ trắng, sẽ nhăn, tóc sẽ bạc và xoáy hết, sẽ thành cụ. Mà mình không cưỡng được. Cuối cùng giờ đang đau lưng, cuối cùng không rủi giỏi thì ra lệnh cho cái tôi của mình là cấm không được đau lưng, không được đau như vậy. Nó tê chân vẫn tê, mình cấm được. Đó là cái thân của mình. Cái thân của mình nó cứ vậy mà nó biến mọi, nó thay đổi. Và mình phải chạy nó. Cái hồi mình còn trẻ mình đâu có thích hút tê tóc, hút phông tóc. Mình thích son, thích phấn. Nhưng mà đến chừng 70 trở lên mình thích hút tê, hút nhất. Thì cái thân mình nó bắt. Như cái ý của mình. Mình bảo mình làm chủ cái ý của mình sao? Bây giờ tôi nghĩ Sài Gòn thì Sài Gòn nó sẽ hiện trong đầu tôi. Tôi nghĩ đến Pháp, Pháp sẽ hiện trong đầu. Tôi nghĩ gì mà nó phải hiện trong đầu. Để tôi là chủ ý nghĩ. Chẳng. Nghĩ kiếm lại. Có nhiều cái lắm. Mình nó cũng nghĩ. Nó bắt mình nghĩ. Có một cái gì đó nó bắt mình nghĩ. Tự nhiên mình thấy cái người đó, nó đâu, mình đâu có bảo cái ý nghĩ của mình nó phải thương hay ghét gì đó. Mà tự dưng mình mới thấy người đó, mình ghét. Có nhiều khi mình mới thấy một người thì mình sinh tâm thương, mà mình có dặn ý nghĩ của mình đâu, mình cũng bảo nó làm đâu. Mà khi nó báo cho mình biết là nó phát sinh cái tình cảm như vậy thì bây giờ mình chống nó không nổi. Mình giỏi mình bảo ra lệnh cho nó đừng thương, đừng ghét, không được. Nếu mình làm chủ nó được á thì mình có thần thông. Nếu mình làm chủ ý nghĩ thì mình sẽ trí tuệ ghê lắm. Tức là mình sẽ nói nó, ý nghĩ mình không được quên, nó không được quên. Mình bảo ý nghĩ mình đừng nghĩ ác, nó sẽ không nghĩ ác. Mình bảo ý nghĩ mình sẽ vui vẻ lên thì mình phải sẽ cái ý mình sẽ vui vẻ. Và như vậy mình hạnh phúc lên, thân không. Mà nếu mình làm chủ cái thân thiệt, bảo thân ơi, hôm nay làm thân đầy chơi cho vui, thế mình gầy. Thế mai mình bảo thôi thân ơi, bữa nay làm mập chơi cho vui, thế mình mập. Thì như thế mình là thần thông tự tại và hạnh phúc lên. Nhưng mà đây mình không có thần thông tự tại gì cả. Mình chấm không nổi thân này, mình chấm không nổi cái ý của mình. Lắm lúc mình muốn xua đuổi những cái ý tưởng là trong đầu mình mà xua không nổi. Nếu mình làm chủ nó thì mình xua nó một chứ. Nhưng mà muốn được. Thế thì những cái gì bảo mình như vậy? Đạo Phật và nghiệp. Những cái tác nghiệp ở trong quá khứ. Mình đã vốn dĩ có cái gây nhân duyên của nhân duyên thương nhát với kẻ nào. Cho nên tự nhiên khiến đến cái đời này cái nhân duyên nó phát lại trong người, nó báo cho mình biết trong quá khứ có ghét, cho nên nó có cái chủng tử ghét ở trong. Thế tự nhiên thấy ghét, trong quá khứ có chủng tử thương, thì tự nhiên cái thương nó báo cho mình, còn mình không cưỡng. Còn người nào mà làm chủ được thân tâm đúng nghĩa, tức là ngã đúng nghĩa, tức là có ngã đúng nghĩa, có cái ta đúng nghĩa, thì ta có thần thông tự tại. Tha đó là trí tuệ, tha đó là ứng hóa, biến hóa, không lường. Thì cái chân ngã đó, cái ngã đó, cái ngã này mình không làm chủ được. Cho nên Đức Phật bảo là coi chừng ngã. Nó không phải thật sự là mình chế ngự nó là chuyện đó đâu. Mà ngược lại nó chế ngự mình, nó lôi kéo mình. Còn nếu mà khi mình khám phá được, mình làm chủ chính mình, tức là mình thấy được cái ngã chân chính, thì với cái ngã đó mình có thể không kia. Mình có trí tuệ kia. Ngã đó gọi là pháp thường. Cái phần nữ trong đạo Phật gọi là pháp thân. Thân đó vốn đủ trí tuệ và từ bi, thân đó chúng sinh nào cũng có, đó là chân thân. Thân đó không có sinh tử. Sinh tử là cái ngã này có sinh tử, cái thân này có sinh tử. Còn cái chân thân thì vô sinh tử. Và thân kia có đầy đủ trí tuệ và từ bi. Và nếu mình muốn thấy được cái thân kia, cái chân thân nọ, thì mình phải vận dụng trí tuệ và từ bi thì sẽ thấy. Vận dụng trí tuệ từ từ sẽ thấy. Vận dụng từ bi đi. Với cái từ bi đó sẽ phát sinh một cái trí tuệ chân chính. Mình sẽ thấy được cái chân ngã chân chính. Và khi mình chứng được cái chân ngã, tức là mình thực sự là chủ cái ngã, ngã chính hiểu của mình, thì cái ngã đó mình muốn sao nó như vậy, đó là thần thông, đó là diệu dụng, đó là cái pháp thân giải thoát, chỉ Phật bằng được. Còn nếu không, mình không bao giờ có thần thông, không bao giờ có tự tại. Sở dĩ không gọi là tự tại, tự tại là tự do. Mình không có tự tại trong tư tưởng, nơi thân này, nơi tâm mình đều không có tự tại. Tại vì mình muốn thân thì nó không theo, tức là mình không được tự tại. Mình tư tưởng của mình muốn, mà cái ý mình không chịu, mình không chịu qua nó, cho nên cái ý của mình cũng không được tự tại. Chứ Bồ Tát được gọi là quán tự tại, như lúc quan trên Bồ Tát thành. Quán tự tại Bồ Tát thành thân. Từ lý gọi là quán tự tại, không gọi quán theo nữa. Là bởi vì ngài, vì do cái quan sát trí tuệ được chứng được pháp thân, được tự tại vô cùng. Và được tự tại như vậy là do người chiếu kiến vũ ẩn tại không. Nhưng cái đó là bát nhã. Mình có cái tình cờ mà mình tưởng tượng mình nghe vũ ẩn với chung chỉ là năm ứng. Tức là gồm ở trên cái thân tứ đại này. Thế những thứ đó đều không phải là ngã. Thế thì trở lại vấn đề khi Đức Phật hiện hữu một đời này, thì Đức Phật có nhấn mạnh đến là cái ngã đó là cái ngã đáng tôn quý, cái ngã đó là cái ngã đáng cầu tìm. Mà hết tìm được cái ngã đó thì giải quyết tất cả mọi cái vấn đề thế gian. Mà nếu không tìm cái ngã đó thì có giải quyết bằng cách nào thì chăng nữa, tranh chấp trùng lung chăng nữa, tranh thiện tranh ác, chung cục vẫn là hành khổ lẫn nhau, chung cục vẫn là trói cột lẫn nhau, làm cho nhau dính mắt, trói nhau, trói với nhau vào một bó tình cảm thương ghét, mà không có một sự giải thoát ra khỏi những cái yếu tố trên. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là cái sự sống đời, sống đạo gì đó cũng chỉ đều là làm thế nào cho mình và cho mọi người có hạnh phúc chân chính. Và muốn có hạnh phúc chân chính nói trên thì phải đạt được một cái điều kiện mình, chúng sinh và thế gian này được tốt đẹp. Mà muốn cho mình tốt đẹp thì mình phải thiện hóa mình cho tốt đẹp. Mà thiện hóa mình chính là hướng đi chúng sinh, tức là nghĩ đến mọi người, hướng đi chư Phật. Như là lần trước, cách đây một hai lần thì mà tôi có giảng về dược sư, một vị thầy thuốc phải có hai yếu tố, hay là bác sĩ được khả năng chữa bệnh và khả năng phòng bệnh. Khi mà cũng vậy, muốn độ sinh phải có hai khả năng, khả năng hóa độ và khả năng vô nhiễm. Tại vì mình khi độ hóa chúng sinh không để bị nhiễm chúng sinh, giống như bác sĩ khi chữa bệnh không để bị mình bị nhiễm bệnh, mà có cái khả năng vô nhiễm đó là phải cầu thành Phật. Nhưng có khả năng vô nhiễm hay nó khác hơn là cầu thành Thánh. Tại vì nếu mà mình không cầu thánh quả, không cầu thành Phật, thì mình làm việc một thời gian thôi, mình làm việc cho ai thì đổi mình giận. Mình bảo tôi làm tốt cho họ mà họ không nghe lời tôi giúp đỡ họ mà họ không nghe lời tôi, mình phát sinh tâm giận. Và khi giận mình phải thương ghét họ, tăng tình thương trở thành thương ghét. Thế là có rất nhiều trên thế gian. Cho nên cái làm thiện của mình nó chỉ là một cái tính chất, không phải thiện mạnh mẽ. Cái thiện nó mong manh yếu đuối, cái thiện nó vì ngã. Cho nên khi mình làm thiện cũng vì ngã. Mình làm thiện xong rồi cái việc thiện nó không đáp ứng với cái ngã của mình, cho nên mình nổi giận, mình không thèm làm thiện nữa. cũng chỉ vì nó không vừa chỉ mình thôi, cho nên không thể làm được. Vì chính vì như thế cho nên người không có một khả năng làm việc tới độ vô giới hạn, tức là đối với ai cũng có khả năng làm được, mình làm được. Còn mình không thể làm thiện bền bỉ ngày này cũng ngày khác, mình sẽ bị những cái tiền não của chúng sinh làm đứt đi cái tinh thần thiện nó trên mình, tức là mình bị nhiễm, tức là mình bị lây bệnh phiền não. Mình vốn dĩ là muốn cứu hộ chúng sinh và làm sao cho mọi người không phiền não, và trở ngược lại mình bị phiền não, tức là lây bệnh. Cho nên nếu không có một cái từ bi, cái trí tuệ của chư Phật thì khả năng lây bệnh nó dễ lắm, mạnh lắm. Mà nếu không có trí tuệ và cái từ bi của chư Phật thì khả năng lây bệnh không thành, còn là vô nhiễm. Cái chư Phật vô nhiễm, mà chính vô nhiễm mới có thể độ chúng sinh, mà chính vô nhiễm mới có thể được an lạc. Thế vậy thì cái khi mà mình tu học Phật pháp mà mình theo đại thừa nữa, thường thường Phật tử ra ngoài nói với nhau là tôi theo Bắc tông hay Nam tông, tức là đại thừa hay tiểu thừa đấy. Nhưng mà sự thực ra để đúng nghĩa theo Bắc tông, tức là đại thừa Phật pháp, Đức Phật còn những người theo đại thừa Phật pháp và Bồ Tát, là bởi những người pháp Bồ Tát. Mà khi pháp Bồ Tát là ba nghiệp vận chuyển luôn luôn lấy hoặc là chư Phật hoặc là chúng sinh cũng được tu hành. Cho nên vì như thế mà chư Phật mới tiếp tục lập một cái pháp môn hết sức là ứng cơ, phương tiện thiện xảo, phương tiện thiện xảo, một cái phương tiện hết sức tốt đẹp, đó là tịnh độ. Bởi vì tịnh độ giúp cho người tu lấy Đức Phật làm đối tượng để suy nghĩ tâm tư. Tại vì khi mình lấy niệm Phật làm cái đối tượng tu á, thì cái thứ nhất mình được hai cái duyên mà kỳ trước tôi có giảng đây, gọi là thân duyên và cận duyên. Bởi vì mình niệm Phật thường á thì mình thân cận với Đức Phật. Tại niệm là khi mình niệm bằng khẩu hay là bằng kín, niệm Phật là nghĩ đến Đức Phật, hay là niệm là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì mình biết thân và cận với chư Phật. Tại sao mình phải thân và cận chư Phật? Tại vì mình bình thường này này, mình thân Phật cận cái khác nghiệp. Cho nên cái bản sám hối cứ nói rằng là mình chúng sinh ở đây đó là từ vô thủy đến nay tạo bao nhiêu cái tội nghiệp cũng chỉ bởi với ba nghiệp tham sân si mà phát sinh ra. Mình tụng sám hối thế nào có đọc cái bản đấy trên. Thế thì mình biết rằng là mình thân cận cái khác nghiệp, tức là khi nào cũng nghĩ thương ghét, nghĩ hận thù, nghĩ phân biệt đối đãi, nghĩ lợi lạc cho bằng ngã, cho nên thường nghĩ những cái ác như vậy, thường nghĩ những cái vô minh như vậy, cho nên thường có phiền não và thân tình với nó lắm, gần gũi nó lắm, không bao giờ lìa hết, đi đứng nằm ngồi thầy đều nó kề bên mình. Những cái niệm đó, những cái niệm phân biệt thị phi nhân ngã so đo, nó luôn luôn ôm ấp theo, đi đâu mang theo, ăn ngủ với nó, sống chung với nó, hòa hợp với nó. Cho nên nó là bản chí thân với mình. Vì chí thân với mình như vậy, cho nên những cái người khác phải xa lìa, những người khác phải từ bi trí tuệ thiện pháp phải xa lìa, mong cho đến gần để nó thân với mình. Bây giờ mình phải tập là thân duyên và cận duyên với Đức Phật, chúng ta phải niệm đến chư Phật, nghĩ đến chư Phật. Thì khi mình niệm Phật, ý mình tưởng, khẩu mình niệm, mà thường thường nghĩ đến Đức Phật, tức là một niệm niệm Phật thì một niệm nó thanh tịnh. Tại sao vậy? Thì cái nghiệp khác tiến lui. Tại bây giờ mình đang nghĩ vớ vẩn, mà mình niệm Phật lên á thì cái vớ vẩn nó mất. Nhưng mà khi mình đang niệm Phật mà một cái ý nghĩ vu vơ là nó hiện lên thì Đức Phật lại mất. Cho nên mình cứ thấy là cái niệm nào khởi thì niệm kia nó diệt. Bây giờ mình cứ khởi cái niệm niệm Phật thì mình sẽ ngừng được cái kinh nghiệm niệm vu vơ, niệm vớ vẩn, mình sẽ bớt được. Và mình thường niệm Phật như vậy là bắt đầu tạo một cái thân duyên Đức Phật. Tại thân tức là hay nghĩ đến, hay nghĩ đến cả thân. Mình thân với ai mình thường nghĩ đến gì đó. Xưa nay mình có thân với Đức Phật, vì là thân cho nên hay nghĩ đến. Mà thân khác thì thường cận, tức là niệm khác thì đi đâu cũng quan trong cái niệm đó, tức là gần, tức là cận duyên. Và khi thân duyên với cận duyên với Đức Phật như vậy thì cái thiện nghiệp nó có thể phát sinh do những cái nhân duyên ở trên mà trong tương lai mình về cái cảnh giới nào thì cảnh giới đó có Phật. Do cái nghiệp chiến tranh thù hét giận hờn cho nên tương lai mình đến những cái cảnh giới luôn luôn có thù hận giận ghét. Thế thì chính nhờ mình niệm Phật như vậy, thứ nhất tạo cho mình những đủ cái khả năng để gặp Phật, chưa đủ cái sức mạnh niệm Phật để gặp Phật, chưa thân đúng nghĩa, chưa gần đúng nghĩa, cho nên chưa gần thì mình cũng gặp ở gần Phật pháp, dù chưa gặp được Phật thì mình cũng gặp ở gần Phật pháp. Và như vậy thì cái yếu tố để khai triển cái tự bi trí tuệ của mình tất có ắt có đầy, có thể để mà mình làm cho nó đầy đủ trong tương lai. Và chư Phật lập cái tịnh độ cũng chỉ vì cái bi nguyện độ chúng sinh mà lập, như là mấy lần trước tôi có giảng cái tịnh độ tại đây. Và quý cụ nào chưa nghe có thể nghe những cái băng trước, thì ở đây tôi không đủ thời giờ để lặp lại. Nhưng mà chư Phật lập cái tịnh độ với cái bi nguyện đó, tôi chứng minh ở trong những cái lần giảng trước. Bởi vì phải có thế giới thanh tịnh thì chúng sinh mới được an lạc, cho nên chư Phật phải lập thế giới và chúng sinh mới dễ tu hơn. Mình đến đây mình dễ tu hơn, mình tại sao ồn ào phiền não ở đây thanh tịnh hơn, nó như vậy. Vì vậy Đức Phật lập cái thế giới tịnh độ như trên. Thế cho nên khi mà hai đứa không hiểu, vì mình thân duyên tận duyên với chư Phật qua cái nghiệp niệm Phật, cái đó nó là một cái pháp môn ở đâu cũng được. Chẳng hạn như mình trì chú, mình ngồi thiền, mình phải chọn lựa cái nơi trốn và thời điểm, mình phải có thời gian và nơi trốn mình mới có thể tu tập được. Không thể bạn đâu ngồi thiền đó cũng được. Ngồi thiền phải có chỗ yên tĩnh không vắng, và phải có lúc, có thời gian nào đó. Nhưng niệm Phật thì ở đâu niệm cũng được, hiện thời niệm cũng được, một lát trên đường đi về nhà lái xe niệm cũng được, đang ăn cơm niệm cũng được, ngồi làm việc đến máy niệm cũng được. Nhưng mà vào hãng làm việc mà lại tham thiền thì chủ đuổi chết. Nhưng mà niệm Phật thì không tham, chủ đâu biết đâu mà được. Thành ra niệm Phật ở đâu cũng được, ứng phó cũng vậy. Chẳng hạn như giờ bất tình lình mình đi xuống xe, gặp một cái hoàn cảnh là nguy nan, thì mình ứng phó, mình lấy cái bình tĩnh trong mình, mình lấy cái gì mình A Di Đà Phật, thì mình có thể lấy được một cái bình tĩnh nào đó. Hay là ứng phó cũng vậy, trong khi mình trung độ, người nào làm mình giận, và trong cái lúc mình giận như vậy, mình có đủ cái thời giờ để khống chế cơn giận của mình bằng trì chú hay bằng tham thiền, mà mình chỉ có thể khống chế tức thời bằng niệm Phật. Nếu mình niệm quan, tức mình gặp cái hoàn cảnh gì bất bình, khó chịu, phiền não, mình cứ tập A Di Đà Phật. Người nào mà nói như là lên đầu lên cổ mình vậy, mình cứ đủ giận A Di Đà Phật, vậy hả A Di Đà Phật. Thì khi mà mình niệm A Di Đà Phật mà mình đã niệm quen, mình khẩu niệm thì ý nghĩ, thì cái ý nghĩ như vậy thì cái ý đối tượng, cái người mà mình giận dữ thì nó không có hiện trong đầu mình tạm quên đi, mà tạm quên đi nó mất trơn, cái cơn nóng nó mất trơn rồi. Bây giờ nó bắt đầu làm lại nó khó, và khi nó mất chớn rồi thì nó nguội luôn, mình thành nguội luôn, và mình sẽ khống chế những cơn giận. Cho nên vừa rồi trên chùa Đức Viên có một người Phật tử hỏi tôi, gửi tờ giấy lên hỏi, người đó không phải Phật tử nữa, trên tờ giấy đề là con là một người công giáo mới bước chân vào việc tìm hiểu Phật pháp, và hay dùng ngồi tham thiền để mà làm cho đầu óc bứt điên, bứt căng thẳng. Nhưng mà hay bị vọng tưởng nó hiện khởi, tham thiền thực là khó để được định tâm. Vậy thì phải làm thế nào? Đúng, khi mình phiền não quá ngồi thiền được, mình chỉ ngồi thiền mà tập trung tư tưởng được, thế nào tâm bình ý hòa, mình đang có một cái tim gì nó sốc kê mình không khác gì mình được, mà mình có thể chấn áp cái sốc đó bằng niệm Phật. Nếu mình để ý tâm mình đang còn dao động vô thiền được, vô thiền nó loạn lên mà vọng tưởng nó hiển hiện. Như vậy trong khi mình tham thiền thì mình cũng có thể dùng niệm Phật để mình lấn thác bỏ tiền lại một lần nữa sử dụng cái niệm Phật. Trên cái tham thiền căn bản là nói là đến hơi thở, là bởi vì đến hơi thở theo cái tham thiền căn bản đầu tiên của tiểu thừa. Nhưng về sau này thì Đức Phật khi nói đến những thế giới tịnh độ chư Phật thì nó bắt đầu phát sinh ra cái tư tưởng tịnh độ của thập phương chư Phật, trong đó có tịnh độ của Di Đà. Thì từ đó thì Vi Chư Tổ mới phải dùng những niệm Phật thay thế vào cái đến hơi thở. Khi tham thiền thì niệm Phật, tham thiền niệm Phật có thể chấn áp những cái vọng niệm là một. Cái thứ hai, bình thường mình dùng niệm Phật thì mình ít bị căng, mình ít bị căng, cho nên mình tham thiền rất dễ trong cái đời sống. Tại vì mình vô hiệu hóa hoặc là giảm bớt đi cái hiệu năng của tất cả những phiền não xảy ra trong ngày. Mà vì vô hiệu hóa hoặc là giảm đi cái hiệu năng đó, cho nên trong lòng mình nhẹ nhàng. Mà khi nhẹ nhàng như vậy, cho nên khi bắt đầu tham thiền nó rất là tỉnh táo và tham mới được. Như vậy thì niệm Phật rõ ràng là một cái đa dụng vô cùng, có thể dùng bất cứ thời điểm nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, kể cả thời gian không gian, ở đâu niệm cũng được, thậm chí là ngủ cũng niệm được. Nhưng mà tham thiền thì không thể ngủ mà tham được, chỉ chú cũng vậy. Nhưng mà niệm Phật thì được hết. Và khi chính khi niệm Phật như vậy, trong bất cứ lúc nào như tôi nói, thì mình sẽ giảm đi một cái phiền não, hai cái phiền não trong ngày của mình. Khi quan mình có thể nóng giận thì mình sẽ niệm Di Đà Phật, và mình sẽ giảm được cơn giận đó. Còn nếu không, cái giận đó mình sẽ mang về nhà. Và trong cái lúc ngồi thiền là cái lúc mình tập trung tư tưởng, thì tập trung tư tưởng đó thì những cái ý thức nào mà nó mới hành xử trong ngày cần muốn với mình nhất, nó sẽ hiện lại. Cho nên mình lại, nó lại hiện lên trong đầu mình những cái giận dối tức tối đó, và khuôn mặt cái người mà mình chán ghét đó, nó lại hiện lên. Cho nên vận ngồi thiền được tập trung được. Như thế thì mình sẽ thấy ngay là niệm Phật có, thứ nhất tạo được cái thân riêng của thần riêng chư Phật, thứ hai là giảm thiểu hoặc là có thể vô hiệu hóa mọi cái phiền não mà mình đương đầu trong giờ phút hiện tại, và giúp cho mình thanh tịnh tâm trí để tham thiền. Và nếu trong lúc tham thiền mà vọng tưởng hiện khởi thì lại dùng niệm Phật để khống chế. Cho nên niệm Phật là một cái pháp môn vi diệu, và người nào tu cả thầy cả trò gì tu đều dùng công bằng nhau được. Tức là chẳng hạn thì chúng ta tu niệm Phật, quý cụ niệm Phật, mọi người niệm Phật đều có thể dùng công bình đẳng. Nhưng nếu tham thiền thì chỉ chú chắc chắn hàng ngũ tập tử đấy tu xa chi tăng. Tại vì mình tiếp xúc nhiều việc quá, mình tiền não làm sao tham thiền, đi làm việc về thương chết còn con cái làm thế nào tham thiền. Như vậy khi mình theo cái sự tham thiền, nó chắc chắn không cách gì tu lặng bằng không thầy mình. Mà ông thầy mình tu cũng gian khổ, cũng chết vì tham thiền, cũng chết vì chưa thành Phật. Thì mình làm thế nào mong mỏi và thành được khi mà mình đủ thứ những duyên thành được thể lụy. Nhưng mà niệm Phật thì nó bình đẳng. Nếu niệm Phật thì là có thể mới cùng niệm còn ác liệt với thầy nữa. Nhưng mà trì chú và tham thiền thì không thể nào đấu đổi, không thể nào bị được, không thể nào học trò bằng được thầy. Nhưng mà cái pháp môn thì nó bình đẳng, người già và người trẻ tu đều bình đẳng với nhau, dùng công đều huệ và đều có thể đạt được cái công hiệu hết như nhau. Còn những pháp môn khác, tham thiền người già tham ngủ đau lưng tê đầu gối, làm thế nào mà tham được? Người trẻ tham thiền tham công án, tham phải đầu tham công án là phải ngày cũng như đêm, không bao giờ lìa cái phải đầu đó ra. Nếu lìa ra là nó mất chứng, nó mất cái chớn của nó. Như hồi nãy tôi nói cái giận nó bị mất chớn, thì mình lại vận dụng lại, cứ mỗi lần vận dụng lại như vậy là kể từ đầu. Và như vậy cái nghi tình không sao phá được, tại không tạo được, không đủ thời gian để tạo. Nhưng niệm Phật có cái công ích như vậy. Và ví phòng cái niệm Phật không đưa mình đến một thành tựu gì thì cũng có được cái nhân duyên lớn kia lắm. Và nhân duyên nó trong tương lai chắc chắn đặt Phật Pháp. Nếu gặp Đức Phật thì cũng gặp giáo pháp của Ngài, như mình hiện tại gặp giáo pháp của Ngài. Nếu gặp Phật, cho nên niệm Phật là một cái pháp môn đa dụng và dễ dàng như vậy. Nhưng mà mình thử niệm là như vậy, mình lấy Đức Phật là đối tượng, đối tượng đó là mình nghĩ là mình niệm Phật, niệm với chư Phật là làm sao cho tâm ý của mình với tâm ý Đức Phật hòa hợp, mà tâm ý của mình với tâm ý Đức Phật hòa hợp có nghĩa là làm cái gì, nghĩ cái gì, nói cái gì cho chúng sinh, đừng có chỉ cho Phật của chúng sinh làm bất đi. Những cái thứ gì tốt, những cái gì mình đưa lên bàn Phật, còn những cái thứ gì mà dương thừa thì mới để cho người khác, nhưng mà cũng để cho những cái người nào mà đại khái là quen với ta hay thân với ta, còn những cái kẻ nào xa lạ là dạy. Nhưng mà mình phải có một cái tâm trí rằng là hết phục sự chúng sinh và báo đáp cùng ơn chư Phật, Phật ngôn Đức Phật nói như vậy, hết phục sự chúng sinh và báo đáp cùng ơn chư Phật. Cho nên một hành động Phật sự, hành động vì chúng sinh, hành động chính là vì Phật. Vì vậy mà tôi mới nói là lấy Phật làm đối tượng hoặc lấy chúng sinh làm đối tượng không có sai khác, là tại vì lấy chúng sinh làm đối tượng chính đó là vì Phật, mà vì Phật là lấy Phật làm đối tượng. Tại vì khi mình vì Đức Phật tức Đức Phật đối tượng của mình, nhưng mà mình lấy chúng sinh làm đối tượng, cho nên mình cả chúng sinh lẫn Phật đều là đối tượng của mình. Thế thành thì khi đó đúng nghĩa là phát của đề tâm. Rồi khi người nào phát của đề tâm mà lại còn gieo những nhân duyên, thân duyên, bệnh duyên với chư Phật như vậy, thì bồ đề tâm mới bất thối. Bồ đề tâm có thể thối chuyển, nhưng bồ đề tâm nó không thối chuyển với năng lực của chư Phật. Cũng như là bây giờ ví dụ một thầy tới đây giảng xong rồi biến mất, 20 năm sau trở lại thì bồ đề tâm của mình bay tan hết, những cái gì nghe giảng hay bay hết. Nhưng mà nếu mà mình được liên tục từ từ thì cái bồ đề tâm nó được trưởng dưỡng, được nuôi nấng, được thành tựu. Như vậy thì mình lấy cái gì để nuôi nấng thành tựu thất nghiệp nghiệp Phật, tương lai Đức Phật, để mà trưởng dưỡng cái tinh thần là vì chúng sinh, vì Phật cho nên vì chúng sinh. Như vậy khi mà mình đến chùa là không quà tu học, nhất thiết mình đều lấy chúng sinh làm đối tượng mà mình làm việc. Và khi lấy như vậy thì mình nhìn người nào mình cũng thấy dưới con mắt là hồi hướng cho họ, nếu mình chưa đủ sức đổ họ, hồi hướng cho họ có những nhân duyên, bất cứ nhân duyên nhỏ bé gì của họ hay lớn lao mà đến với Phật pháp, mình đều hồi hướng cho nhân duyên đó của họ không có gì trong tương lai. Mình đều có cái sức hồi hướng như vậy và mình đều có sức tán thán như vậy. Thì như vậy thì cái thiện tâm của mình nó lớn mạnh. Còn nếu không mình học đạo nhiều nhưng mà mốt tâm phân biệt của mình sẽ sinh nhiều lắm, thì mình thì người, chùa mình chùa ta, phe ta phe họ, cho nên tôi một đời nó cũng thành phe nó. Mà vì như thế thì tự nhiên mình lại rơi vào cái nhiều lệ của nó, cái ngã, mà cái ngã nó cản trở trí tuệ, cản trở cái tư duy. Và nghe bất cứ một cái pháp nào thì phải tư duy cho kỹ Đức Phật nói như vậy, băng là phải tư rồi tu, tức là nghe xong rồi tư duy cho chính xác xem là cái pháp đó quả đúng như vậy, quả có cái năng lực như vậy không, quả có chân thật như vậy không, quả có cái đức như vậy không. Nếu quả từng nó đáp ứng được bài như tôi đi trên thì mình còn chờ gì nữa thực hành, còn nếu quả tình nó không đáp ứng như vậy thì mình nghe rồi bỏ. Bất cứ một đạo sư nào, bất cứ một người nào biết Phật bảo tiếp pháp, mình cũng không nghe vì tình cảm, vì thầy tôi hay là vì là kẻ thù tôi cho nên nhất định tôi không nghe, hay là vì kẻ thù của gia đình tôi nhất định tôi nghe, hay là vì người thân của gia đình tôi cho nên tự nhiên tôi nghe. Mình đừng sinh những cái tâm như vậy, mà mình cứ khách quan quan sát xem nó có đúng vậy và đúng thì mình gìn giữ thực hiện, còn nếu không đúng bỏ xẹp đi. Thì như thế thì mới là đúng cái tinh thần của cái sự mà nghe Phật pháp, học Phật pháp. Học Phật pháp là cái yếu tố khi mà nói học Phật pháp là học phương pháp hành động, nói thẳng là như vậy. Mà không phải như thân Phật để làm pháp, để mình và chúng sinh đều được hạnh phúc đầy đủ, hạnh phúc trọn vẹn. Chính vì lại đó mình làm, cũng giống như chính vì lại đó mình phải đi làm, tại vì có đi làm thì mình và gia đình mình mới được hạnh phúc, mới bớt đi những cái vấn đề. Thì cũng thế, cái chuyện mà phát sinh trí tuệ thì bây giờ để mình và hết thảy thiên hạ, trong đó có gia đình và thân nhân của mình, được hội để là bằng cuộc đời nó vớt những cái pháp đi. Cho nên thế đó là Phật tử đại thừa Phật pháp thì phải phát lưỡi tâm. Phát lưỡi tâm là phải tập nghĩ như vậy. Phát lưỡi tâm là phải có một cái nhìn khách quan đối với các pháp. Cái nhìn đó nó phải ly cái tình cảm thương ghét với trên cổ đã. Và khi mình tập mình cứ ly, mình cứ nhìn theo cái gương, cho nên phải tu thiền định. Tại vì trong khi thiền định thì mình có thể nhìn được, tức là cái gương soi mình. Cho nên thiền định nó không phải là để làm cái gì hết, không phải để thiền định căn bản, không phải để chứng ngộ hay để làm gì, mà để rằng là thấy mình, tức là tập cho mình có cái nhìn khách quan. Tại vì thiền định theo cái tổ nói là tính tọa từng tư kỳ quan, tức là khi mình ngồi tham thiền gọi là tính tọa, mình ngồi yên thì mình thường suy nghĩ tới kỳ quan là cái lỗi của mình. Tức là khi tham thiền như vậy là tập trung hết và nghĩ tới tất cả những cái thiện và ác mà mình hành thực quan sát. Đã. Tức là tập bắt đầu khách quan, tức là mình sẽ nhìn mình từ sau nó thành thói quen, mình sẽ nhìn mình cũng giống như nhìn mọi người, mình là một thành phần trong số mọi người mà được mình nhìn giữa mắt quầy nhau. Còn mình không có đứng ở vị trí mình nhìn ở thiên hạ, và mình đứng ở ngoài mình nhìn mình ở thiên hạ chung. Và bây giờ mình ở thiên hạ nó bình đẳng. Và khi mình có cái nhìn mà bỏ cái ngã đó đi, mình sẽ thấy ngay cái nhìn mà thiên hạ nó đang đứng cho mình sẽ kết luận là ăn lắm. Còn cái nào mà nhìn trên cái ngã mình nó đều đưa từ đến cái là bất ổn to không. Nhưng cái nào mà khi mình nhìn thấy một cái giống như là tôi nói, nhìn khách quan không đặt như thế nào, thì mình sẽ thấy yên bình, an đúng nghĩa. Thế chính vì như thế mà người tu học cần học Phật là chuyện dĩ nhiên rồi. Nhưng mà cái học nó không phải đi cái tu. Học là học những cái phương pháp thành Phật độ sinh, tu là tu những phương pháp cũng thể như vậy. Nhưng bây giờ cái căn bản để mình giữ cái bồi tâm đó là mình sử dụng phương pháp này để tu. Không phải nhiều như máy nữa, mà mình biết là niệm Phật để làm gì, để giao thân duyên tận duyên. Niệm Phật là để khống chế, giảm thiểu hay vô hiệu hóa những cái phiền não hiện tiền bất cứ nào, bất cứ ở đâu mình đều có thể sử dụng. Và cái pháp này cũng bình đẳng, người già, người trẻ, người nam, người nữ, tăng tục, tu, dụng công bằng nhau, thành quả bằng nhau. Còn những cái pháp môn khác đòi hỏi là phải thành tăng, may là những cái tu hành được. Để tăng rồi thì không bận rộn chuyện gia đình, không bận rộn chuyện làm ăn, không bận rộn chuyện xã hội, không bận rộn chuyện vợ con, may là mới tu được. Còn không làm thì khó tu. Cho nên khi mà mình niệm Phật, thì ta chỉ nghĩ đến cái chuyện là ngồi thiền giảm thiểu cái căng thẳng, mà ta quên đi là ngồi thiền đó là những căng thẳng có sẵn rồi, và bây giờ mình đi tìm cách giảm thiểu nó. Nhưng bằng niệm Phật thì căng thẳng nó bị chặt tại chỗ, mà không có căng thẳng nữa để cần phải ngồi thiền nữa, bởi vì những căng thẳng nó bị triệt tại chỗ. Cho nên những khi mà mình ngồi thiền nó chỉ là ngồi thiền để tự kỷ, để thường tư kỷ quán, để quan sát thân tâm, để quan sát cảnh giới của chư Phật, nó khác chứ không phải là dùng nó để mà làm cho thân tâm để được an lạc trong cái xã hội mệt mỏi này. Mà trong xã hội mệt mỏi này chỉ có niệm Phật là mạnh nhất. Và thế thì tôi cũng mong rằng là tuy rằng là ngắn ngủi nhưng mà mọi người cũng sẽ nắm được cái ý chính của cái chuyện mà tại sao mình phải học Phật và tu Phật, và tại sao rằng là mình cứ phải nghe chuyện Phật pháp hoài, và chuyện Phật pháp là chuyện mà một câu chuyện không bao giờ kết thúc. Chỉ khi nào mình giác ngộ thì cái câu chuyện nó may ra mới kết thúc được. Câu chuyện này thiên hình vạn trạng, và câu chuyện này vẫn cần thiết, giống như đời sống của mình. Nó cần thiết là cái công ăn việc làm của mình để nuôi sống thân của mình. Thì cái này nó nuôi sống cái chân thân của mình. cái đời sống mình tư duy ba nghiệp nó cũng chỉ để nuôi tạm, nuôi tạm, nuôi cái giả thân này thôi. Còn cái câu chuyện Phật pháp thì là để nó nuôi cái chân thân của mình. Ai cũng có thể tu được, mà tu như vậy, tu như mọi hoàn cảnh, chứ không phải chỉ trong một hoàn cảnh, tức là phải cạo đời mặc cả xa ở trong chùa, mà tu đây tu trong mọi hoàn cảnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào ở đâu ở thời điểm cũng đều tu được. Rồi thì mình sẽ được cái sự an lành. Thế thì tôi mong rằng là tất cả cái Phật tử ở đây hôm nay sẽ có cái nhân duyên như vậy để mà đời đời tiếp kiếp, từ nay đến tận kỳ lai kiếp mình luôn luôn có những cái thiện phương tiện như vậy để mà phát triển trí tuệ tự kỳ ở những mỗi người. Rồi sau hết thì xin nguyện cầu mười phương tam bảo từ bi chứng minh gia hộ trước là chư thầy ở đây cùng với đại ban trị sự và toàn thể quý tập tử cùng với thân bằng chúng bộ luôn luôn có những cái nhân duyên đủ thắng đối với Phật pháp, và xin hồi hướng công đức có được đến với cha mẹ chúng ta trong đời nay hiện còn tại thế, được phước thọ thăng long của cha mẹ chúng ta trong quá khứ cũng như cha mẹ trong bảy đời đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô bổn sư Thích